Mùng tìm cách lọt vào biệt thự ấy. Nó nhảy lên bờ tường tua tủa mảnh sành và chằng chịt dây thép gai. Nó trườn lên dàn ti gôn rồi buông người xuống vườn hoa. Nó bám trên thanh sào sắt treo ngọn đèn neon sáng mờ ảo. Nó đã đến gần chiếc lồng sắt vuông vuông và thấy Vàng đang nằm phục ủ rũ. Nghe tiếng Mung gọi thì thào, Vàng đờ đẫn mở mắt nhìn. Từ buổi quen Mung, được thưởng thức thịt chuột, Mung không còn ham hố nếm náp những thứ bà chủ thường chăm bẩm hàng ngày. Nhìn đĩa thức ăn đủ thịt, rồi cá, trứng, sữa, cơm, bột, bánh lay lắc trong chuồng, bị bầy kiến bu đặt. Bà chủ nghĩ nó bị ốm, nên đã đưa đến bác sĩ thú y. Phòng ngừa thú phát bệnh dại, người ta đã tiêm một liều vaccine khiến con mèo bé nhỏ lử khử lừ khừ. Nhưng vừa gặp Mung, Vàng quên hết mệt mỏi, ngao ngao mừng rỡ. Vàng hỏi han đủ điều về cuộc sống bên ngoài bãi rác rộng lớn Vàng chưa từng thăm thú hết kia, về những kẻ xấu xa mà Mung đã và đang truy tìm để tiêu diệt. Vàng hỏi Mung nhiều lắm, còn Mung chỉ trầm tư từ tốn nhắc nhở. Vàng đừng buồn bã, đừng bỏ ăn uống như thế. Vàng phải giữ gìn sức khỏe để sống, để đợi đến dịp nào đó có được tự do. Vàng gượng gạo bước tới đĩa thức ăn. Nó đẩy chiếc đĩa gần sát nang lòng, tỏ ý muốn mời Mung cùng dùng. Chiều lòng Vàng, Mung khều chân nhón thử. Nhưng chân Mung đã chạm vào chân Vàng. Trâu mắt chúng đối diện, cánh mũi chúng phập phồng. Chúng đang ở rất gần nhau, khiến cả hai cùng cảm thấy xúc động đến nghẹt thở. Một tình cảm chưa bao giờ có đang xâm chiếm tâm hồn chúng. Trái tim chúng rung lên, thân thể chúng đờ đẫn vì sao xuyến lạ lùng. Nếu không có những nan lòng như bức tường thành ngăn cách, chắc chắn chúng đã ôm chầm lấy nhau để hôn hít, vuốt ve, thủ thỉ biết bao điều say thấm và yêu thương. Hai con mèo muốn được trọn đời sống bên nhau. Chúng sẽ cùng nhau dạo bước, vui chơi và cùng săn bắt lũ chuột béo mẫm tàn hại kia. Chúng sẽ có những đứa con thật xinh xắn và dũng mãnh. Đại gia đình của chúng sẽ cùng phân công nhau tiểu trừ đám gặm nhấm, không chỉ trên bãi rác, nơi cánh đồng, khu chung cư, mà là tất cả mọi nơi, mọi xó xỉnh trên mặt đất mênh mông. Vàng muốn Mung đưa mình đi khỏi khu biệt thự giam cầm đó, đi bất kể nơi đâu trên thế gian này. Nhưng Mung bảo, Vàng suy nghĩ kỹ đi. Cuộc sống nơi bãi rác khốn khổ, đói khát, tuổi cực và bất trắc lắm. Hốc cây si nơi trú ẩn của nó bẩn thỉu, hôi hám và lạnh lẽo vô cùng. Vàng là dòng dõi quý tộc, quen sống đời no đủ nhung lụa rồi. Nhưng Vàng đã dứt khoát. Thấy Mung còn ngần ngừ, cô mèo dùng toàn bộ sức lực từ thân thể mỏng mảnh, hít mạnh, khiến cái chốt cửa chuồng bật tung. Vàng ngúc ngoắc đầu ra hiệu cho Mung dẫn mình chạy trốn mau lên. Nhưng Vàng yếu đuối, không làm sao nhảy phóng lên bờ tường cao ngất như Mung được. Chúng phải dìu nhau, lần tới phía cửa sổ để tìm lối thoát ra ngoài. Đúng lúc ấy, bà chủ bưng thức ăn tới cho Vàng. Dường như đã phát hiện được ý định của hai con mèo. Bà ta tức giận, quăng đĩa thức ăn xuống đất, mắt long lên, miệng the thé rít gào những tràng á á, rồi thình thịch lao tấm thân nặng gần tạ thịt bổ tới. Vàng chỉ kịp để người yêu rơi thoát xuống bờ rào, luống cuống thúc giục, anh chạy mau đi, trước khi bàn tay to ú, đeo đầy vòng và nhẫn như gọng kìm chọc thích trúng người mình. Vàng của Mung chết rồi. Nỗi đau buồn đã làm tan nát trái tim cô mèo bé bỏng thành muôn ngàn mảnh. Nước mắt ròng ròng, Mung cào bới đến bật móng vuốt để đào huyệt chôn Vàng cùng xác mèo con dưới gốc lựu già cạnh vườn hoa mé bờ mương. Cây lựu hoa đỏ lập lòe, khe khẽ đung đưa những đài quả bé nhỏ tròn trịa như những chiếc lồng đèn tí hon, dè dặt, vỗ về linh hồn oan uất. Mung nằm phủ phục trên mặt đất, cõi lòng nó trĩu nặng niềm xót xa và ân hận. Lúc trăng trối, vàng khẩn cầu Mung tha thứ cho cô ấy. Nhưng với Mung, vàng chẳng có lỗi gì đâu. Tất cả là tại Mung, con mèo trai tráng tự do nhưng không giải thoát được bản thân khỏi mặc cảm của kẻ nghèo khó mồ côi. Tại Mung không kịp tìm mọi cách đưa vàng trốn khỏi ngôi biệt thự, nên nàng mới bị cuộc hôn phối do bà chủ sắp đặt với gã mèo bạch kim danh giá ấy giam cầm. Mung đã tưởng nỗi đau khổ tình yêu mình nó âm thầm chịu đựng sẽ là những cánh hoa làm đẹp thêm đường đời hạnh phúc của mèo vàng. Nhưng định mệnh không chiều chuộng ý nghĩ tốt lành của Mung. Trong đêm giông bão, Mung bàng hoàng thức giấc bởi tiếng thổn thức thảm thiết. Dưới gốc cây si, vàng gầy rọc, sơ xác, thất thần ghi chặt giọt máu cuối cùng của mình cầu cứu Mung. Trong vòng tay mèo mẹ, thân thể mèo con dúm gió như mẫu vải nhung bấy nát và bầm tím vết máu lạnh ngắt. Chính hắn ta, gã mèo mũi đỏ có bộ lông bạch tạng cao quý, kẻ làm chồng làm cha, ngay trong thời gian vàng mang thai đã có tình nhân. Sau những cuộc hú hí đú đẫn trở về, nó luôn tìm cách gây sự, giày vò và hành hạ vàng. Nhưng vàng vẫn cắn răng âm thầm chịu đựng vì bầy con yêu dấu. Nhưng rồi cái ngày kinh hoàng ấy đã xảy ra. Trong lúc gã mèo thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh đập vàng, thì những đứa con bé bỗng thức giấc. Bằng tình cảm thiên phú, bầy mèo con lũng củng dắt nhau đứng vòng quanh che chở cho mèo mẹ. Và con mèo trắng to lớn, mang bản tính giả thú, nuôi dưỡng sự hằng học vì thất bại trước sức mạnh xuất thần của năm mẹ con mèo vàng, đã lén lút báo thù. Nó rình đợi cho mẹ vàng ra ngoài trong lúc bầy con ngủ say và lẻn vào lần lượt cắn đứt cổ họng chính những đứa con ruột thịt của mình ngay tại ổ. Mèo vàng tội nghiệp chỉ còn kịp tha mèo nhỏ duy nhất trong bầy còn thoi thóp thở bỏ trốn khỏi biệt thự. Lặng lẽ, êm ru, mạnh mẽ và quyết liệt với ý nghĩ nung nấu của kẻ đòi công lý, Mung mau chóng lần ra dấu vết của gã mèo trắng. Sau cuộc chơi bời đã đời thâu đêm cùng mấy ả mèo, bây giờ hắn nằm chền ờn, phơi tấm thân hình mở màn trên sân thượng tầng 5. Máu trong người Mung sôi lên. Mung định lao bổ tới, nhưng ý nghĩ rằng mình sẽ là kẻ đánh trộm hèn hạ làm nó dừng tay. Đỉnh đạt, nó sải bước lại gần và dùng đuôi quét lên mặt đối thủ để bắt hắn thức giấc. Hoàng hồn, mèo trắng đã hiểu được ý định của kẻ đường đột xuất hiện bên mình. Hắn vươn vai ưỡn ngực, hằng học nhìn đối thủ. Hắn đã nghe danh tiếng của mèo Mung từ lâu. Hắn đã biết tình yêu mà mèo vàng xinh đẹp dành cho thằng con hoang chột mắt đen đuổi nhớt nhát này. Tình yêu đó hắn không bao giờ chiếm đoạt được. Đầy hằng học, tị hiềm và hợm hĩnh, gã mèo trắng tung đòn phủ đầu. Mung nhanh nhẹn né tránh, hai con mèo đồng thời lao vào nhau, cào cấu, cắn xé. Đấy là trận sóng mái, cuộc đối đầu giữa sự mạnh mẽ, gian xảo, tàn độc của sát thủ chuyên nghiệp với bản năng dũng mãnh, tinh khôn của kẻ báo thù. Một đen, một trắng, quấn xoắn lấy nhau, không kẻ nào chịu buông rời đối thủ. Cát bụi, lông mèo, máu me và tiếng gầm gào, ngao rú vật lộn, rượt đuổi nhau, náo loạn góc trời. Nhưng Mung cảm thấy mình đang kiệt sức. Thân xác, thần phách con vật vừa phải trải qua biến cố tình cảm tang thương cũng dần suy sụp. Nó bị gã mèo trắng đá văng vào chậu hoa, đầu va đập vào những viên sỏi lạo xạo, khiến Mung đau nhói đến mụ mẫm. Con mắt duy nhất của nó mờ đi. Nó lờ mờ nhận thấy hàm răng sắc nhọn của kẻ thù sòng sọc lao tới, chuẩn bị đớp xuống, cắn đứt cổ họng mình. Thoáng chốc, Mung nhớ đến vàng, đến những con mèo nhỏ tội nghiệp phải chịu đựng cái chết oan uổng. Cố gắng tột bậc, nó co rúm người lại rồi bật nhảy hết sức, né tránh đòn hiểm. Đó là tư thế của loài thằn lằn cùng đường phản kích, Mung đã học được từ những ngày săn mồi thuở ấu thơ. Cả mèo trắng không kịp trở tay, vồ trượt, bị mất đà, cả khối thịt tròn lẳn như cục giò kéo theo tiếng rú thảm thiết, vung vút rơi từ gác năm xuống đất, rồi tắt ngấm giữa tiếng động cơ ầm ầm thản nhiên phóng qua ngõ hẻm. Mung đứng trên bờ tường, ưỡn cao thân thể đầy thương tích dưới ánh nắng chan hòa của mặt trời. Cảm giác kiêu hãnh của phút giây chiến thắng và đã thanh toán sòng phẳng nợ nần khiến nó ngất ngư không để tâm đến toán người cầm gậy gộc. Vợt lưới đang lặng lẽ tiến về phía mình. Bà chủ nhà khi nghe tiếng mèo rú lên rùng rợn rồi nín bặt trước cửa nhà đã chạy ra. Bà vô cùng đau lòng khi thấy con mèo quý giá, yêu dấu của mình bị bánh xe nghiến bẹp dí sát trên nền đường. Bà ngẩng đầu lên và ngay lập tức nghĩ rằng con mèo hoang có bộ lông đen tuyền đang ngó nhìn từ trên cao xuống chính là sát thủ vong tình. Nó, con quái vật đã cắn chết cả bầy mèo xinh đẹp, khiến cho vàng mẹ sợ hãi, bỏ nhà mà đi mất tích, nay lại cả gan mò về, đánh chết nốt mèo trắng của bà. Rất nhanh, bà và những người giúp việc tức tốc tiến lên gác, quyết tóm bằng được hung thủ ác ma. Vòng vây dần khép chặt lại, Mung chỉ kịp nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề mình bằng sự nhạy cảm mà cuộc sống đầy bất trắc mách bảo. Nó chậm bốn chân lại và thu hết sức lao thẳng vào bóng hình hung hãn đầu tiên sắp gần tới nó. Người ấy ngã bật ra. Mung tìm được khoảng trống thoát khỏi vòng vây và cuống cuồng lao theo những bậc cầu thang ngoằn ngoèo. Mung chạy, nhảy, rồi luồn cuối, chui rút. Phía sau nó, toán người hùng hổ cầm gậy gộc, lưới vợt, vung đập tới tấp. Họ nhất định phải đánh chết con mèo, chuốt lông mổ bụng phanh thay, băm vằm thành món tiểu hổ, ăn sạch sành sanh cho hả dạ. Mung đã bị trúng nhiều đòn, đau đớn khắp thân thể. Từ khung cửa sổ, Mung buông mình rơi xuống đất và cắm đầu lao về phía vườn cây rậm rạp. Nó cuống quýt chui qua lỗ hổng dưới khe cửa của căn nhà lụp xụp giữa khu vườn hoang hóa. Chỉ có một ông già đang ngồi trầm tư bên bàn viết. Những bước chân, lời hò hét dồn đuổi vẫn ráo riết cuốn theo. Con mèo thương tích, ngước con mắt duy nhất hướng về chủ nhà. Cái nhìn không van xin, không cầu khẩn, đầy vẻ kiên nghị khác thường của con vật thương tích lem luốc cùng đường ấy, dường như đã làm ông già kịp hiểu tình cảnh của nó. Ông vội vã tóm con mèo, dúi vào chiếc thùng gỗ đựng đầy vỏ bào, rồi lập cập bước ra mở cửa. Người ta bảo con mèo đen tuyền, chuyên cắn giết mèo nhà và trộm cắp chuyên nghiệp mà họ đang săn đuổi, vừa mất hút dấu vết tại đây. Ông già đứng khuỳnh khuỳnh, ho lụ khụ, nghển ngãn hỏi lại, các vị nói gì cơ ạ? Không trả lời, những người săn mèo gạt ông già sang bên, sòng sọc chạy vào nhà, ngó nghiêng, lùm sụp, rồi lại hùng hổ kéo nhau đi. Mung cũng chồm khỏi đống vỏ bào. Mặc dù nhận ra ông già hoàn toàn không ác ý với mình, nhưng nó vẫn quắt mắt phòng vệ. Miệng nhe nhẫn răng, râu động đậy dọa dẫm, mặt gờm gờm. Mung lắc mình, hất tung lớp mùng cưa và đám vỏ bào lơ thơ bám trên bộ lông đen nhánh, rồi vặn vẹo, liêu xiêu lẫn qua hàng rào đổ nát phía sau nhà. Buổi tối mùa đông rét mướt, nỗi cô đơn, sự lạnh lẽo và cõi lòng tủi hận vô biên đã đưa đẩy bước chân Mung ghé ngang khu vườn có ngôi nhà đã từng che chở nó. Mung nghe rất rõ những tiếng ho sù sụ và hơi thở nặng nề từ trong mái lá u tối vọng ra. Nó chần chừ rất lâu, rồi lặng lẽ chui qua khe cửa. Dưới ánh đèn tù mù, Ông già đang nằm co quắp trên chiếc giường ẩm thấp. Mùng lầm lũi tiến đến gần ông. Nó đăm đắm cúi nhìn cái thân thể đang thiêm thiếp ấy bằng con mắt duy nhất. Gương mặt già nua nhăn nheo, khe khẽ giãn ra, và con vật đen đuổi nhận thấy từ khóe môi khô héo hé nở nụ cười thân thiện với mình. Bàn tay gầy guộc với những ngón dài gân guốc rung rung vuốt ve lên bộ lông ướt sượt xương giá của nó, và giọng nói thều thào khàn đục của ông già vang lên. Chào con, mày đói lắm phải không? Nhưng bây giờ ta chỉ có bánh mì thôi, ở trên bàn ấy, ăn đi. Nhưng con vật hoang dã, còm cõi, veo vao đó hoàn toàn không còn thèm ăn uống nữa. Run rẩy nó tiến lại gần, thật gần, rồi khép nép nằm phục xuống cánh tay gầy guộc đang chìa ra. Dưới mép chăn ấm sực, ông già vừa dém lên che chở, chú mèo đen lim dim mắt và khe khẽ gừ gừ những tiếng lòng thổn thức. Ngồi thu lưu, rình rập hàng tiếng đồng hồ bên ao sơ sát cỏ khô, khiến Mùng cảm thấy cái giá lạnh đã làm mụ mị hết các giác quan của nó. Thân thể đờ đẫn và tê dại, nó cáo kỉnh lấy chân gãy gãy cành cây khô dập dềnh trên mặt nước trong và leo lẻo tận đáy để dò tìm. Không một tâm cá bóng tôm nào xuất hiện. Có lẽ những con mồi sống dưới nước đều đã rút xuống bùn hoặc náo mình trong đám rong rêu tránh rét hết cả rồi. Mùn buồn bã đứng dậy, chiếc đuôi của nó cúp xuống trước làn gió bấc vu vu thổi. Bầu trời xám ngoét phía sau lưng nó. Mùn rất lo lắng, căn bệnh của ông già đã thuyên giảm, nhưng những cơn ho vẫn kéo dài, khiến Mùn có cảm tưởng trái tim của ông sẽ bật ra khỏi lồng ngực mỏng manh. Ông yếu quá, nước da xanh tái, gò má hớp gầy. Nó cứ ngồi chầu chực bên giường, nhìn ông già trẹo trạo nhai những sợi mì bèo bã hoặc bát cháo suông tự nấu. Trời ơi, những thứ đó cứng ngắc, chán phèo, rơm rác ấy có ra gì đâu. Mùng đã lùng bắt những con chuột lớn, béo nhất tha về, mời mọc ông già dùng cái món khoái khẩu thường nhật của nó. Cứ thử một chút đi, chắc chắn ông sẽ thấy rất tuyệt vời. Thịt chuột tươi ngon sẽ giúp ông chống bình phục. Giấu giếm cái rùng mình lợm giọng trước những xác chuột lổn nhổn trên nền nhà, ông già âu yếm ôm con mèo vào lòng. Nhưng ông già không biết rằng, ông hiểu được cái ý định tốt đẹp của mèo, thì con mèo một mắt đó cũng hiểu được cảm giác của ông. Nó vắt đuôi lên trán kêu ngao ngao, tự rủa bản thân, sao chẳng nghĩ ra. Ông già là con người, loài người, chứ có phải là một con mèo khổng lồ đâu mà thú vị nít đầy vào cái dạ dày lép kẹp của mình những con chuột hôi hám, kinh tởm đó được. Không bắt được cá ở ao, nó quyết định tìm vào khu chung cư, nơi những ngày giáp hạt khó khăn, nó phải mò mẫm đến đó để kiếm sống. Rất nhanh, qua hương vị lẫn trong làn gió, nó xác định được nơi có đồ ăn. Mùn lọt vào một căn hộ, tìm lối xuống phòng ăn. Lúc người đầu bếp lúi húi nhặt rau không để ý, nó rón rén nhảy lên chiếc bàn bày sẵn mấy thứ vừa làm xong. Chuối rau, khịt mũi hít hà trên những đĩa thức ăn ngồn ngộn. Mùn chọn món cá rán, nó há miệng, gặm chặt khúc lớn nhất, rồi lẹ làng phóng vút qua cửa sổ. Ông già đã chẳng vui mừng khi nhận được khúc cá như tưởng tượng của Mùng. Con mèo đen cúi gằm mặt trước cái nhìn nghiêm nghị, tiếng thở dài hắt ra từ lồng ngực mỏng manh và tấm lưng người già còng gập xuống bên nó. Chúng ta không thể dùng thứ đồ ăn cắp ấy, con trai ạ. À, mèo mèo, nhưng mà... Con mèo khe khẽ cọ mình vào thân ông già yếu ớt vang vĩ. Không ai nhìn thấy đâu mà, ông cứ ăn đi để có sức khỏe. Một khúc cá thôi, đâu to tát gì. Miệng vẫn meo meo. Mùng rất muốn thành thật kể cho ông già rằng Nó thi thoảng vẫn kiếm ăn bằng cách lén lút như vậy đấy. Mưa, gió, dở trời, đau ốm, không bắt được chuột, cũng chẳng có thứ gì để mà xơi. Đói, không chịu được. Cái bao tử sôi sục đã o ép nó thực hiện những phi vụ như thế. Nhưng nó không mắc tật trộm cắp đâu, bởi nó là một con mèo chăm chỉ và có tự trọng. Nó chỉ coi việc làm đó là điều run rủi lúc hoàn cảnh cơ nhỡ thôi. Nó không hề hư hỏng, chắc chắn thế rồi. Nhưng muôn thấy sợ, nó không đủ can đảm thốt lên lời biện minh. Một nỗi khiếp sợ nó chưa từng trải qua và bây giờ phải đối mặt trước sự hiện hữu của những nếp nhăn dường như càng dày thêm và hằn sâu trên gương mặt khắc khổ của ông già. Con mèo hoang, bằng tất cả kinh nghiệm sống của mình, lơ mơ linh cảm được nỗi khổ sở, dày vò tâm tư của ông già. Nó còn rất mơ hồ về sự lầm lỗi, nhưng Moon vẫn giấm gió cuộn tròn mình dưới đất lạnh ăn năn. Đêm ấy dài dằng dặc, trong tiếng mưa phùn rơi rã rít. Con mèo thao thức mãi rồi mới thiếp đi. Sáng sớm, nó uể oải thức giấc. Khúc cá hôm trước đã bị bầy kiến bu kín. Ông già lặng lẽ nháy mắt với nó trước khi bỏ thứ đồ khuất tất ấy vào thùng rác. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ông thay bộ đồ tươm tất và khoát tay ra hiệu với con mèo. Moon sung sướng chạy theo ông. Họ đi ra phía bờ hồ. Buổi sáng trong lành ấm áp hiếm hoi của mùa đông, biết bao người dạo bước, có nhiều người bệ vệ dắt xích những vật nuôi song hành, nhưng không ai được như ông già của mình đâu. Con mèo hãnh diện nghĩ. Một ông già dáng vóc thanh mảnh, khoan thai sải bước cùng con mèo đen mượt như nhung. Mọi người dừng lại và mỉm cười với ông già. Những con chó cảnh đứng bên chủ ngẩn ngơ quẩy đuôi hoặc sủa ấu ấu, chào hỏi Mung với vẻ ghen tị âu yếm. Một toán trẻ con đến trường đi ngang qua họ. Chúng ngạc nhiên kêu ồ lên rồi xúm xích vây quanh ông già. Lũ trẻ tranh nhau hỏi chuyện ông già và lễ phép, hớn hở xin được ôm ấp, hôn hít, nâng niu, vuốt ve con mèo bằng sự thích thú vô cùng. Với niềm hạnh phúc và sung sướng của kẻ được nhiều người cưng chiều thương quý, Moon phởn phơ chạy băng băng sát tới bờ hồ. Nó vừa phát hiện ra tâm cá, đập chân thật mạnh xuống mặt nước, rồi quạt đuôi, con cá dưới nước sợ hãi, quẩy mình nhô lên. Rất nhanh, nó chộp đúng bụng cá và mặc kệ con mồi giãy đành đạch trong miệng, vội vã chạy đến trước ghế đá nơi ông già đang ngồi nghỉ, thả xuống vệ cỏ. Miệng meo meo, meo meo, nó rất muốn tìm một lý do trong sáng biện hộ cho việc nó chưa có cách bày tỏ thật lòng. Nhưng ông già đã vuốt vuốt mái đầu con mèo và bật cười khục khục. Đôi mắt đục màu đỏ hoe vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị nhìn Mung khiến nó không sao chịu đựng nổi. Ôi con trai của ta, đồ ngốc à, chẳng lẽ con lại muốn ta phải tin con đã bắt được khúc cá rán vàng hôm ngon lành hôm qua tại hồ nước này ư? Khà khà, ôi con trai đen đuổi của ta. Mấy ngày ông già đi vắng, một gã trai lẻo khẻo đã đột nhập vào nhà. Gã lờ đờ lắc lắc chiếc bóng đèn trên tường, nhìn con mèo bơ phờ mong đợi chủ. Rõ là một tay nghiện ma túy. Cặp mắt cá chết của gã trai cụp xuống, gã tiến về phía chiếc hòm gỗ, tài sản duy nhất của ông già, và cậy khóa. Moon đã đoán nhận được ý đồ xấu xa của kẻ lạ mặt. Nó nhanh nhẹn lao đến, bằng chân, vuốt và nanh sắc. Moon lăn xẻ, cào cấu, cắn xé quyết liệt, khiến kẻ đó trở tay không kịp. Mặt, mũi, tay, chân, thân thể đầy những vết cào xước. Tên trộm đã bỏ cuộc và loạn choạng chạy trốn. Moon sốt ruột và lo lắng. Ông chưa thất hẹn với nó như thế bao giờ. Đấy, bây giờ lại có tiếng mở cửa lạch cạch, lạch cạch. Moon xù lông, vùng dậy, nhe răng, co chân dương vuốt sẵn sàng. Nhưng tiếng động nhẹ lắm, lại rõ ràng, chủ động. Chắc là ông về rồi. Mừng rỡ, Mun nhảy xổ ra khi cánh cửa bật mở và nó chưng hửng. Không phải ông già trở về, một cô gái bé nhỏ, mảnh mai. Cô gái thỉnh thoảng vẫn tới thăm ông già. Cô gái nói với nó rằng ông già bị đau và người ta phải mổ đôi mắt, vốn chỉ thấy lờ mờ của ông. Cô về đây lấy mấy thứ cho ông, rồi vội vã đạp xe đi. Moon hối hả đuổi theo bánh xe quay. Họ đi tới bệnh viện. Ai đó hét lớn khi thoáng nhìn thấy con mèo. Người ta cấm súc vật tới nơi điều trị. Rất nhanh, con mèo chạy lẫn vào những khóm cây trong viện và nằm bẹp ở đấy. Nó phải đợi đến thật khuya khi tất cả đã trở nên vô cùng vắng vẻ mới nhón bước. Nó đã tìm được nơi ông già điều trị. Cô gái đã về nhà từ lâu. Ông đang ngồi trên giường da trắng. Chỉ có một mình ông, lưng dựa vào bờ tường, đôi mắt băng kính quay về phía đêm đen. Ông già không hề nhận ra sự hiện diện của con mèo trong không gian trống trải đó. Ông đang nghĩ về cô gái vừa đến với ông, con gái ông đấy, trái ngọt tình yêu mà ông từng có trong đời. Một gia đình nhỏ ấm cúng và hạnh phúc. Nhưng ông đã mê mải theo đuổi công việc để quên bẵng mất sự có mặt của những người thân yêu. Vợ ông đã không thể chịu đựng được điều đó. Họ ly hôn. Con gái của ông ở với mẹ. Ngày nhỏ cô chỉ được gặp cha vào một buổi cuối tháng. Ông đón con ở cổng trường và dẫn cô bé đi chơi. Lớn thêm chút nữa, khi có những đứa em, cô bận bịu và cha con ông ít được gần gũi với nhau hơn. Cô gái đã trưởng thành và mặc dù bị ngăn cản nhưng vẫn lựa chọn đúng cái nghề của người cha đẻ. Và cô đã gặp may. Bố dưỡng của cô là người tử tế. Ông đã tạo điều kiện tốt để cô được làm việc ở văn phòng phụ trách môi trường thành phố. Là một chuyên viên trẻ tuổi có năng lực và say mê công việc, hằng ngày cô phải xử lý rất nhiều tài liệu. Tình cờ, cô tìm thấy trong kho lưu trữ tập bản thảo đã vàng ố vì thời gian. Cô rất bàng hoàng vì nhận ra ý tưởng vẽ như mới mẻ của nhóm nghiên cứu mà cô là một thành viên, đã được chính tác giả công trình nghiên cứu này đề cập tới từ lâu. Cô mong tìm lại tài năng ấy với hy vọng được cùng cộng tác, tiếp tục nghiên cứu đề tài với những thông số thời hiện đại. Nhưng thông tin về số phận nhà khoa học cô thu thập được vô cùng ít ỏi. Chỉ phong phanh nghe rằng trong rất nhiều tháng ngày đằng đẵng chờ đợi kết quả công trình tâm huyết mà không chút hồi âm, tác giả đã gặp vô vàn chuyện bất hạnh và rủi ro. Không vượt qua được nỗi tuyệt vọng và đau khổ, nhà khoa học đã tự xóa hết dấu tích bản thân trong dòng đời. Có người nói, ông đã tự sát. Chiều hôm qua, người vợ cũ đến thăm ông. Sau rất nhiều năm không gặp mặt, bà cho ông biết con gái của họ đang nhất định đi tìm nhà khoa học mà cô tin vẫn còn sống đâu đó trên cõi đời này. Chính vậy, bà cầu xin ông đừng để điều đó xảy ra, bởi với bà đó là cuộc gặp gỡ khủng khiếp nhất. Ngọn lửa đam mê của ước mơ khám phá và chinh phục đã kéo ông khỏi cuộc đời của bà, sẽ lại bùng cháy bởi nhiệt thành trong trẻo nơi trái tim của con gái họ. Nhưng bà lo lắng, con gái của họ còn rất trẻ, lại nhạy cảm và yếu đuối. Chắc chắn cô không chịu đựng được cảm giác của người đã hết lòng vượt qua con đường, đầy những khó khăn, để rồi chỉ gặt hái được những thất bại, đắng cay, ê chề của ông, như bà và cả thế hệ họ đã nếm trải. Bà cầu khẩn ông im lặng. Vĩnh viễn ông chỉ là ông, một người cha bình thường, thầm lặng, một người đàn ông không may mắn, thế thôi. Ông có thể thực hiện mong ước của người đàn bà ông vẫn rất yêu thương đó không? Chính ông cũng không biết. Như ông cũng đã không dám chắc đôi mắt của mình sau nhiều năm vẫn mày mò làm việc trong sự thiếu thốn cay cực dưới ánh sáng tù mù và tâm trạng đau buồn, cuối cùng đã phải phẫu thuật. Có thể sáng lại, hay là phía trước chỉ còn dằn dặt những ngày tăm tối triền miên. Ông dò dẫm bước đi. Bệnh viện cuối năm vắng ngắt, hình như tất cả mọi người đều gấp gáp thu vén để sớm trở về nhà đoàn tụ, chuẩn bị đón giao thừa thì phải. Con gái ông nói nó sẽ quay lại đón ông, nhưng sao vẫn chưa thấy tới. Trống trải, ông già ngồi xuống, bâng quơ khua tay và bất ngờ cảm thấy phía trước ngực mình có một cục bông tròn, ấm áp, mềm mại đang len vào vòng tay ông ngọ ngoại. Không, ông không hề nằm mơ. Dù không nhìn thấy, nhưng ông đã nhận ra mèo mung. Ôi mèo mung của ông! Con mèo hoang dúi khuôn mặt xước xác, còn duy nhất một con mắt nép vào khuôn ngực gầy guộc của ông già. Hai sinh linh ấy ôm lấy nhau như chưa từng biết gió bấc và mưa phùn buốt giá vẫn đang trải khắp đất trời vời vợi kia.